không? Là cái chỗ đó là chỗ là khởi đầu cái miệng, mà nói theo cổ đức ngày xưa thì nói rằng là họa tùng khẩu xuất. Còn ngay cả cái Khổng Giáo vậy, các vị biết nó giữ cái lời nói rất là quan trọng, chứ không phải là đạo Phật mình. Những cái ngày người xưa mà ta gọi là quân tử là người ta nói một lời là giữ chỉ tính một lời. Bây giờ thầy nhớ, thầy đọc câu chuyện của những cái nho nha đó, là ông Hàng Bá Lăng là rất là nổi tiếng ở một cái vùng đó. Một hôm đó ông đi qua thăm để qua một cái người bạn, hay đi qua một cái nước khác để mà ông đi công tác. Thì khi mà ông đi đó là ông được nghĩa là nhà vua gia chủ một cái kiếm, mình gọi là kiếm sứ giả, kiếm rất là bén, rất là đẹp, ông đeo trong mình nữa. Thì khi mà ông đi đó, ông đi tới cái nước đó rồi đó, thì ông gặp cái vị quan kia. Vị quan kia tiếp đại ông tử tế thân tình lắm. Xong rồi cái vị quan nó mới thấy cái kiếm mà ông kêu thêm ra coi thử. Lúc cái kiếm đang kiếm báo mà nó nổi lên một cái ánh sắc xanh vậy. Cái vị quan này cứ chắc lưỡi hoài, nó trời ơi, từ nhỏ từ cả đời tôi mới thấy được cái kiếm này. Hồi xưa các vị biết nghĩa sĩ người ta trọng cái kiếm lắm, thành ra là thấy kiếm ông cứ chắc lưỡi hoài. Thì cái ông Hàng Bá Lăng này nó nói rằng cái kiếm này là của vua ban cho tôi để tôi đi công tác, rồi bây giờ công tác tôi chưa thành cho nên tôi không thể tặng cho ngài được, nhưng mà đợi khi nào tôi đã công tác hoàn thành, tôi trở về rồi đó, có dịp tôi sẽ tặng ngài cái kiếm này. Là ông nói với ông quan đó xong rồi cái ông đi một thời gian công tác lâu lắm rồi ông trở về cái xứ sở của ông, tức là trở về cái nước của ông á. Hồi xưa mình gọi là nước Tần, nước Sở, nước Ngô rồi đó, là ở bên Tàu nó nhiều nước lắm. Thì khi ông về xong rồi đó, ông mới nhớ lại, ông hẹn ước với ông bạn này là ông sẽ qua để ông tặng cái kiếm. Cho nên khi công chuyện quan xong rồi đó, ông mới bắt đầu một mình ông á, ông tìm qua lại cái nước đó để ông tìm cái người bạn xưa ông tặng cái kiếm. Nhưng mà rất buồn là khi ông tới nơi đó thì người bạn đã chết rồi, tức là ông quan kia đã chết rồi. Chết xong rồi là các vị biết không, ông Hằng Bá Lăng cũng không có nói lời nào. Ông tới trước mộ, ông có nói rằng ngày xưa tôi hứa, tôi nói là một lời là tôi tặng cái kiếm cho anh, nhưng mà đến hôm nay tôi đem tới đây thì anh không còn nữa. Nhưng mà cái bằng quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã năng phi, tức là một lời nói ra là bốn ngựa theo cũng không kịp, cho nên rút cái kiếm ra treo trên cái mộ và trở về. Bởi vậy ngày xưa người ta nói rằng những cái chuyện cổ đó, thì mình đọc cái chuyện đó mà mình nghe câu chuyện đó mục đích là gì? Mình thấy rằng cái lời nói, cái ngôn ngữ của những người mà gọi là hiền thánh, hoặc là những người hiền triết, hoặc những người mà gọi là cổ đức ngày xưa, họ có một cái giá trị rồi đó. Còn bây giờ đôi khi mình nói á, mình nói giống như nói chơi, nói cho nhiều, nói nhiều dễ sợ. Nhưng mà nói nhiều toàn là vô bổ, nói nhiều là phiền não, nói nhiều là sân si, nói nhiều là khổ đau. Cho nên chính cái chỗ này mà đầu tiên cái phần giới là bắt đầu nó đi vào cái giới đầu tiên là nói tới chánh ngữ ngay. Chánh ngữ tức là lời nói chân chánh. Và trong cái mà lời nói không chân chánh nó gồm có những cái điều răn là cái bằng không được nói dối, không được nói lời khoe khoang, không được nói lời đâm thọc và không được nói lời theo dệt. Chỗ này là cái chỗ mà mình thấy rằng cái con người của chúng ta và ngay cả những cái người mà gọi là Phật tử thời hiện đại đó là rơi vào rất là nhiều. Mình khi mình suy nghĩ và mình nói không phải để mình phê bình, nhưng mà cái mục đích nói là để mình tìm thấy rằng tại sao con đường bắt chánh đạo gọi là con đường đạo đế. Là vì nếu mà người ta không đi vào cái con đường bát chánh đạo, không đi vào con đường đạo đế này rồi đó, thì bây giờ mình có tu cỡ nào, mình đi chùa, mình làm gì á, nó cũng không có trúng kết quả, không có kết quả. Tại vì nó không phải là đạo đế mà. Cái việc đấy là niết bàn chỉ chứng được khi nào đi trúng con đường đạo đế mà. Cho nên Đức Phật nói rằng nếu mà bát chánh đạo là 8 con đường chân chánh, mà người nào tu mà không đi vào con đường bát chánh đạo này thì người đó đã hoàn toàn đi ngược với phương hướng của như ai. Đó, bây giờ mình mới thấy rằng tại sao nó mới xây dựng thành cái thân khẩu ý, rồi tại sao nó xây dựng thành giới định tuệ. Trong cái thân khẩu ý và tâm vô lậu nó chỉ thống nhất trong một cái con đường, đó là bát chánh đạo, gọi là con đường trung đạo, không có thái quá, không bất cập, đi con đường giữa. Thì đây thầy nó chỉ chánh là gì? Chánh là phần nào chân chánh. Cho nên cái chánh ngữ của mình thầy nêu lên để rồi các vị thấy rằng mình nghe một câu chuyện, mình mới thấy một bài hệ pháp, nó rằng cũng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật thánh diệu hòa biết bao, là câu nói pháp thanh tao đưa người giữa biển sống sao lên bờ. Đó, mình đọc bài kệ pháp tự nhiên mình suy nghĩ cái lời nói của mình cũng giống vậy. Nếu mà mình nói được một cái lời nói mà giống như một cái lời nói thanh tao thanh lương, mà làm cho đưa con người từ một cái chỗ khổ sở mà lên một cái chỗ hạnh phúc được an lạc thì mình sẽ nói. Còn nếu mà mình thấy mình nói mà mình nhận kìm người ta xuống sinh, mình làm cho người ta khổ đau, mình làm cho người ta buồn phiền, mình làm cho người ta bất mãn, mình làm cho người ta đổ vỡ cả niềm tin, thì tốt hơn hết mình cắt giảm lại. Cho nên cái chỗ chánh ngữ này á, thì thầy nghĩ rằng thế hệ của chúng ta hôm nay mình học nhiều lắm. Thầy nói vậy đó, mình học nhiều hơn với người xưa. Người xưa trái lại họ học ít nhưng họ không bao giờ nói nhiều, bù lại họ tu nhiều. Còn cái người mà con người của thế hệ hiện tại gọi là thế hệ văn minh á, thì học nhiều, biết nhiều, nói nhiều, nhưng mà hành ít và tu ít. Cho nên một bên đó là mình gọi là chất lượng đó, tức là phần nội dung bên trong là hành để đạt được mục đích thì thiếu, mà cái phần mà gọi là mình gọi là đánh trống đánh chuông khoai cho mình gọi là cái phần chuông trống đánh lớn như nào thì cái trống nó lớn lớn là tại sao vậy, là vì trong nó rỗng, thiếu cái phần chất lượng ở bên trong. Cho nên cái chỗ này thì thầy nghĩ là ngôn ngữ đạo gọi là ngôn ngữ là phương tiện để chuyên trở, ngôn ngữ mục đích là tái đạo, tức là mình chuyên trở một cái gì đó đạo lý, mà nếu mình chuyên trở được đúng đạo lý thì mình nên nói ngôn ngữ. Còn nếu không thì mình phải giảm lại, bởi vì từ cái chỗ mà mình thấy rằng con người sống với nhau, ta nói rằng trăm năm vật đổi người đời, một câu quý giá muôn đời còn ghi, mở lời trước phải xét đi, rằng ta cấp tiếng ít chi chân lạ, bằng như lời ấy thốt ra làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Bởi vì trăm năm cái vật thì đổi người đời, nhưng mà một câu mà gọi là một câu quý giá thì cả muôn đời cũng còn ghi. Thành bây giờ mình chọn câu nào mà gọi là quý giá mình nói ra để người ta ghi muôn đời. Chứ nếu mà mình bằng như lời nói thốt ra làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Thầy nói đây chỉ làm buồn thôi, chứ nhiều người nói là làm khổ, làm chết chóc người, bởi vì người ta nói rằng lời nói như mũi tên không nên bắn bậy đó. Mình bắn bậy tức là không phải hại người mà hại mình đó. Và nếu như nói hồi xưa ta nói rằng quả tùng khẩu sức đó, tức là do cái miệng nói ra đó. Đó, chỉ cần nói bậy một chút là ở tù ở tội cũng có. Ngay cả bây giờ nếu mà các vị về mà lại cái quê hương của mình nữa cũng vậy, là người ta nói đầu tiên là gì, cẩn ngôn cẩn ngữ, thủ khẩu như thủ bình đó. Tức là giữ cái miệng giống như là giữ cái bình. Nếu mà mình chỉ cần sơ xuất một chút á, là tự mình hại mình và hại mọi người đó. Điều này thì các vị mới thấy là tại sao là cái phần thứ nhất của cái phần chánh ngữ nó đưa vào cái giới thì vậy đó. Thì từ chỗ này thầy mới suy nghĩ rằng khi mà các cái Phật tử bắt đầu học đạo mới thấy rằng nếu mà mình không giữ giới thì tất cả các điều ác nó phát sinh đó, và điều thiện nó biến mất. Mà nếu mình giữ được giới thì điều thiện sinh ra, thì điều ác giảm đi. Cho nên chính chỗ đó mà cái phần giới nằm giữa gọi là cái phần thân. Phần thân và thần khổ nó giữ cái đó để tuệ mình nó được tốt đẹp. Lúc mà học đầu tiên học về đạo thì thầy nhớ tất cả các vị đều biết cái câu chuyện mà ông Bạch Cư Vị đó. Ông tới ông hỏi ngài Ô Thảo Thiền Sư, ông hỏi một câu nghĩa là cái nghĩa tức là cái giáo lý của đạo là gì đó. Thì Ô Thảo Thiền Sư trả lời một câu: chư ác mạt tạc, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là điều ác chớ làm thuộc về thân đó, điều lành chớ bỏ đó. Thì hai cái điều ác và điều lành này nó nằm vào cái giới, tức là giữa thân và ngữ của mình đó. Rồi cái thứ ba là tự tịnh kỳ ý, tức là làm cho ý mình thanh tịnh, nó thuộc về phần định là phần thứ sao. Thì đó là lời chư Phật dạy. Thì các Phật tử thấy rằng nó tổng kết lại là dù các thiền sư hoặc là những vị nào họ nổi tiếng trong một cái giới hạn nào, họ cũng chỉ nói được trong cái phần tổng quát mà không bao giờ rời ba cái phần này, tức là giới định tuệ. Mà giới định tuệ là không rời thân khẩu ý, từ đó nó phát sinh ra. Cho nên bây giờ thầy thấy như hôm thầy có nói là người ta đang nói về cái Phật giáo phát triển bên Mỹ đó. Tức là người ta chỉ cần học để mà cho bằng giới để làm gì, để kiểm soát thân và khẩu. Nếu người nào kiểm soát được thân và khẩu của mình rồi đó thì bắt đầu tịnh được ý. Mà khi nào mà ý tịnh được á thì bắt đầu đi vào chánh định à. Thì phần đó thầy nói sao, nhưng bây giờ thầy nói phần vừa rồi đó, tức là phần giới, để cho các vị lưu ý rằng trong cái hiện tại mà cái người Phật tử mình á, có nhiều vị á cũng chịu giữ giới lắm, nhưng mà giữ theo cái dạng gọi là chấp giới đó. Chấp giới tức là giới á, làm cho mình khổ đau là vì mình hiểu sai lầm ở chỗ này, tức là chỗ thân khẩu này đó. Là cái giới á, mục đích là nhằm để giữ cho mình được thanh tịnh, giữ cho mình được an vui và giữ cho mình được tiến bộ. Nhưng mà mình nghĩa là khư khư mình chấp cái giới, mình nghĩ rằng khi mình thọ một cái giới nữa mình giữ một cách nữa là khổ sở đó, thì người ta gọi là đây là sự ràng, sự trói buộc mình, tự mình trói buộc mình và tự mình khổ đau, gọi là chấp giới. Mà chấp giới mà chấp ít thì không nói gì, mà chấp nhiều quá nó trở thành gọi là tiến thủ hay là giới cấm thủ. Mà nếu người nào mà rơi vào giới cấm thủ rồi đó thì lạc vào gì, lạc vào ngoại đạo. Cho nên giữ giới nhiều cũng có thể rơi vào ngoại đạo nếu mình trở thành giới cấm thủ. Nhưng mà nếu mà mình không giữ giới, hay là mình nói để mình phương tiện mình mở hết ra, mình nói rằng là giới thì có, nhưng mà nghĩa là cái gì làm được thì mình mở, mình mở nhiều á thì giới không còn giá trị gì nữa hết. Bởi vì giới tức là một cái người mà muốn thọ giới là người phải phát nguyện, và tự mình phải biết rằng hạn chế được cái điều đó để nó giúp cho mình. Như thầy nói là trong bốn cái khẩu á, thì cái thứ nhất là nói dối. Sao? Nói dối tức là nói lời không thiệt đó. Thì mình cũng có khi mình nói dối đó, chứ không phải là không nói dối. Nhưng mà nói dối mà nó là để mà làm hại người, nó gây khổ đau cho người, và nói dối nghĩa là gây nên chuyện sanh tử chúng sanh á, thì nói dối đó là phạm nhân giới. Còn nói dối mình gọi là theo bằng nói một cái lời nữa là để tránh né, để làm cho giảm đi khổ đau và làm cho an lòng mọi người bằng một cách nào đó, thì nó cũng là một cái phương tiện đó. Thế không phải là nói một cách là khư khư, bởi vì trong giới nó có khai, tì, rồi giá, phạm. Tức là phần nào khai, phần nào phải tì, phần nào gọi là giá, phần nào là phạm. Thì bây giờ sau này rồi có dịp được các vị sẽ học cái đó, thầy nghĩ rằng kỹ hơn. Nhưng bây giờ mình biết tổng quát về cái đó để mình thấy rằng cái con đường đạo lộ Đức Phật nói là 100% là khi con người đi đúng đạo lộ đó, thầy tin rằng con người đó sẽ được toàn thiện. Trong cái bát chánh đạo thôi. À, trong bát chánh đạo mình học cho kỹ đi rồi các vị thấy rằng không bao giờ mình có thể ra được con đường này được. Nên cái người mà giữ được cái chánh ngữ rồi đó ha, nói một lời nói mà hiền thiện tốt đẹp rồi đó, thì bây giờ bắt đầu nghĩa là chúng ta bước qua một phần nữa. Đó. Nếu mà mình giữ cái giới á mà được trong sạch á, hoàn toàn á là tùy thuộc quyết tâm của mỗi cá nhân, chứ không ai bắt buộc. Các vị nhớ vậy đó. Tức là giới, cái phần giới này đó, tức là cái sự quyết tâm mà của tất cả các Phật tử như thầy á, là tự mình quyết tâm mình giữ để mình được trong sạch, chứ không phải là Phật bắt mình. Đó. Cho nên mình đừng có ngại. Rồi có nhiều người nói là ở xứ tự do này làm sao mà giữ giới vậy được. Chỉ giữ giới không phải là nó là một điều bắt buộc. Cho nên hôm qua kia thầy có nói ơi cho các Phật tử nghe đó, ngay cả cái khi mà người ta sử dụng từ là người ta sử dụng sai. Chẳng hạn bây giờ nó rằng cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, là cái đó chữ đó là không chính xác đó. Thì trong tất cả các bộ luật thường thường biết là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, là để cho một cái người phát tâm quy ngưỡng á, là mình không nên sát sanh, không nên trộm cắp và không nên tà dâm. Tức là nghĩa là nâng cao cái trình độ về mặt đạo đức học của mình, chứ không phải là một cái điều mà gọi là cho mình hoàn toàn là làm cho mình khổ đau là cấm điều đó. Bởi vì nếu mà khi mà trở thành cấm á, tức là một thành một cái quy chế mà bắt buộc á, thì người Phật tử thấy là mình bị lệ thuộc. Ngay cả khi mà gặp trả lời với mẹ Uwali cũng như vậy à, trả lời một câu nói rất lệ, sau này phải việc các Phật tử đọc nó sẽ cao, phải kinh nó hơi cao, thành ra thầy không dẫn chứng ở đây. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong Phật giáo mọi cái gì á, Đức Phật gọi là giải thoát, và cái thanh lương của giới này là giúp cho mình được an ổn, được tốt đẹp. Cho nên hôm nay đó chúng ta đi qua cái phần mà chánh ngữ và chánh nghiệp và chánh mạng á, thì thầy nói tiếp một cái phần chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Là cái thân khẩu ý của mình đó. Đó là nghiệp đó. Trong cái nghiệp và trong cái tác nghiệp của cái nghiệp hiện tại và trong tương lai đó, nó liên hệ tới ba cái phần mình gọi là cái nghiệp của mình. À, có nhiều người nói rằng cái nghiệp của mình là mình phải chịu, nhưng mà thì cái nghiệp của mình phần đông á, nó là một hành động có tác ý được không? Mà cái hành động có tác ý này á, thường thường á, nó đi đâu tới cái phần ví dụ như là sát sanh, lấy của không cho và tà hạnh. Thì cái phần này, một cái phần chánh nghiệp về thân mà người nào giữ được, không sát sanh á, tức là mình phải có lòng từ, mình không giết hại chúng sanh và mình không giết hại mọi người, thì lúc đó nó bảo vệ được cho mình, cái nghiệp của mình được chân chánh. Và khi cái nghiệp mình chân chánh á, thì cái nhân chân chánh á, cái quả nó sẽ thành chân chánh tốt đẹp. Cho nên cái chỗ mình không sát sanh, hay là không lấy của không cho, hay là không tà hạnh, thì thầy nghĩ rằng cái chỗ này là cái chỗ mà sau này có dịp rồi các vị nghe rồi suy nghĩ một điều nữa. Nghe cái phần mà giới mà gọi là cấm á, không lấy của không cho á, thì thầy nói cái phần tế nha, chứ cái phần thô. Phần thô là bây giờ mình thò tay mình lấy một món đồ không phải của mình, hoặc là mình lấy những món đồ mà không được sự đồng ý của người khác, đều là trộm cắp, lấy của không cho. Nhưng mà cái phần tế của cái phần mà trộm cắp này nó sâu lắm. Có nghĩa là chẳng hạn mình buôn bán, mà mình buôn bán cái giá không đúng sự thật. Chẳng hạn bây giờ mình buôn bán cái món đồ là mình mua 1 đồng mình bán 2 đồng là cái phần lời của mình, để mình có thể sinh hoạt, mình đóng thuế á, thì cái đó nó không rơi vào cái vấn đề mà mình gọi là nghiệp, hoặc không chánh nghiệp, hoặc là không nói dối thì không ăn trộm. Nhưng mà nếu một cái món đồ cái giá trị chỉ có 1 đồng mà mình gặp một người không biết, mình nói cái này 10 đồng gọi là của hời đó, mà mình bán để mình được lời đó, mình sung sướng á, thì mình đã ăn trộm à. Chứ không phải là ăn trộm là mình phải lấy một cái món đồ mà nó hoàn toàn mà cho người ta không đồng ý đâu. Mà cái người buôn bán á, cũng có thể trở thành người ăn trộm. Mà trong cái ăn trộm á, nó có nhiều cái tế nhị hơn nữa, chứ cũng không phải chỉ dừng đó thôi. Từ một cái lời nói, từ một cái hành động của mình. Cho nên nếu mà mình nói người ta là mình cho vay mà mình cho vay ăn lời, mà tao ăn lời cắt cổ á, cái từ Việt Nam mình gọi là ăn lời cắt cổ á, thì ngay lúc mà mình cho